Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 18 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin hàng loạt thay đổi luật giao thông có hiệu lực tại Úc từ ngày 1 tháng 7. Hãng tin Yahoo News đưa tin, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, hàng loạt thay đổi quan trọng về luật giao thông sẽ được áp dụng trên cả nước. Đáng chú ý, hệ thống camera giám sát có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo sẽ được triển khai rộng rãi để phát hiện tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe, bao gồm cả xe khi đang dừng đèn đỏ. Người vi phạm có thể bị phạt tới $1,209 và mất tối đa 5 điểm bằng lái. Tại bang New South Wales, camera phát hiện sử dụng điện thoại sẽ được nâng cấp để kiểm tra việc thắt dây an toàn sau khi số liệu cho thấy khoảng 15% số ca tử vong trên đường có liên quan đến việc không thắt dây an toàn. Chính quyền bang New South Wales cũng sẽ chấm dứt hình thức phạt đậu xe không có giấy báo từng được áp dụng trong thời kỳ dịch bệnh. Ở Victoria, tài xế sẽ buộc phải giảm tốc độ xuống còn 40 km/h khi đi ngang qua các xe đang dừng hoặc xe đang di chuyển chậm dưới 10 km/h như xe cứu hộ, xe cảnh sát hoặc xe khẩn cấp, bất kể trên đường nào, kể cả xa lộ. Nếu vi phạm thì tài xế sẽ bị phạt đến $961. Chính quyền bang New South Wales đang phát đi cảnh báo khẩn sau khi phát hiện loại nấm cực độc, nấm mổ tử thần tại nhiều khu vực như Sydney, Southern Highlands và miền nam tiểu bang. Loại nấm độc này không có thuốc giải và chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng có thể gây tử vong. Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không hái hoặc ăn nấm mọc trong tự nhiên. Hồi năm ngoái, 23 người ở bang New South Wales, trong đó có 2 trẻ em dưới 5 tuổi, đã phải nhập viện vì ngộ độc nấm. Trong năm 2024, Trung tâm Thông tin Chất độc New South Wales đã nhận 363 cuộc gọi liên quan đến nấm dại, tăng 26% so với năm trước. Các chuyên gia nhấn mạnh không có cách nào đơn giản để phân biệt nấm ăn được và nấm độc trong tự nhiên, và việc nấu chín cũng không làm mất đi độc tố. Phụ huynh được khuyên nên giám sát trẻ khi chơi ngoài trời và loại bỏ mọi cây nấm mọc trong sân vườn hoặc công viên. Hãng tin Yahoo News cho biết những ai đã ăn phải nấm dại cần gọi đến Trung tâm Thông tin Chất độc theo số 131126 hoặc gọi cấp cứu theo đường dây nóng 000. Giá nhà trên toàn nước Úc đã tiếp tục tăng trong tháng 5, đạt mức cao kỷ lục mới khi lãi suất giảm lần thứ hai trong năm. Theo báo cáo mới nhất của công ty Bradstreet, tất cả các thành phố thủ phủ đều ghi nhận mức tăng giá, trong đó Melbourne dẫn đầu với mức tăng 0,79%, đánh dấu sự phục hồi rõ rệt sau thời gian dài tăng trưởng yếu. Mặc dù giá nhà trung bình tại Melbourne hiện là $782,000, vẫn thấp hơn 2,85% so với mức đỉnh điểm cũ. Song thành phố này đang dần bắt kịp các thành phố thủ phủ khác như Sydney, Brisbane và Perth, những nơi giá nhà đều đang ở mức cao nhất lịch sử. Hãng tin SBS cho hay, chuyên gia kinh tế Leonard Craig thuộc tập đoàn IA Group cho biết việc cắt giảm lãi suất đã cải thiện tâm lý người mua nhà và giúp thúc đẩy nhu cầu trên thị trường. Ngoài Melbourne, các thành phố như Adelaide và Sydney cũng ghi nhận mức tăng khá trong tháng. Trong khi đó, vùng ngoại ô và khu vực hẻo lánh chứng kiến mức tăng 0,25% với tốc độ tăng giá hàng năm 5,19%, vượt xa mức tăng của các thành phố thủ phủ khác. Tuy nhiên, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cảnh báo Úc cần nhanh chóng tăng nguồn cung nhà ở và cải thiện khả năng chi trả, đồng thời hạ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Úc xuống còn 1,8% trong năm nay. Các yếu tố như thiếu hụt nguồn cung nhà, tăng dân số và các chính sách hỗ trợ người mua nhà dự kiến sẽ tiếp tục tạo áp lực khiến giá nhà tăng trong nửa còn lại của năm nay. Chính quyền bang Victoria vừa tuyên bố khởi công dự án xây dựng 97 căn nhà xã hội tại vùng Noble Park, tận dụng quỹ đất mới được cung cấp theo chương trình xóa bỏ điểm giao cắt đường sắt. Theo hãng tin Premier, dự án do chính phủ liên bang và chính quyền bang Victoria cùng đầu tư nhằm cung cấp nhà ở hiện đại tiết kiệm năng lượng cho những người có tên trong danh sách nhà ở của tiểu bang. Tọa lạc ngay bên cạnh nhà ga xe lửa Noble Park Station, khu nhà cao 5 tầng này sẽ có thêm 6 cửa hàng bán lẻ ở tầng trệt, tạo nên một khu trung tâm dân cư sôi động và dễ tiếp cận. Dự kiến những cư dân đầu tiên sẽ chuyển vào ở từ giữa năm 2027. Dự án là một phần trong chiến lược tận dụng đất trống ven đường ray để xây thêm nhà tại các địa điểm như Gardiner, Rosana và Moromina. Nâng tổng số nhà ở xã hội lên 367 căn mới, liên kề với các nhà ga xe lửa và dịch vụ thiết yếu. Thông qua chương trình Build Housing Build trị giá hơn 6 tỷ đô la và quỹ nhà ở khu vực hẻo lánh, bang Victoria đang triển khai hơn 13.300 căn nhà xã hội và nhà có giá hợp lý, trong đó hơn 10.100 căn đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng. Riêng tại hội đồng thành phố Greater Dandenong, chính quyền bang đã đầu tư 87 triệu đô la để xây dựng 254 căn nhà thông qua các chương trình này. Chính quyền lao động mới đây đã công bố một dịch vụ hỗ trợ nhằm giúp gần 74.000 học viên học nghề và thực tập sinh trên toàn tiểu bang Victoria dễ dàng tiếp cận thông tin và vượt qua khó khăn trong quá trình đào tạo nghề. Đường dây hỗ trợ Apprentice Help Desk là dịch vụ miễn phí cung cấp thông tin về tiền lương, hợp đồng đào tạo, quyền lợi tại nơi làm việc, cũng như sức khỏe tâm thần và thể chất. Đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề nghiêm trọng như quấy rối hay bắt nạt, đồng thời kết nối với đơn vị chức năng phù hợp. Hãng tin Reuters cho biết, đây là một phần trong chương trình thử nghiệm kéo dài 2 năm thuộc gói đầu tư trị giá 9 triệu đô la nhằm nâng cao sự công bằng, an toàn và sức khỏe tinh thần cho lực lượng học nghề, đồng thời hỗ trợ họ hoàn thành khóa đào tạo để khởi đầu sự nghiệp vững chắc. Người học nghề có thể liên hệ với đường dây hỗ trợ trong khung giờ từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều các ngày làm việc trong tuần qua số điện thoại 1300-311-820. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang tiếp tục đầu tư vào giáo dục với mục tiêu đảm bảo tất cả học sinh tại Victoria đều được học trong môi trường đạt chuẩn chất lượng cao. Giám đốc đặc trách giáo dục Ben Carroll mới đây thông báo trường học có thể nộp đơn xin tài trợ từ quỹ Capital Work Fund nhằm hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện không gian học tập và tăng tính hòa nhập. Ngân sách bang Victoria năm nay đã bổ sung thêm 25 triệu đô la cho quỹ này, trong đó có 9,2 triệu đô la dùng để nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh tại 21 trường học. Các trường có thể xin tài trợ theo 3 mức là tối đa 50.000 đô la cho các dự án ưu tiên nhỏ, tối đa 300.000 đô la cho các dự án tăng cường hòa nhập cho học sinh, đặc biệt là học sinh bị khuyết tật hoặc có nhu cầu bổ sung, và tối đa 500.000 đô la cho các công trình cải tạo lớn hơn. Các hạng mục có thể bao gồm sửa chữa lớp học, nâng cấp nhà vệ sinh, làm mới sân chơi, mái che, không gian học ngoài trời, hàng rào và cột cờ. Tính đến tháng 4 năm nay, quỹ Capital Work Fund đã hỗ trợ 560 dự án với tổng kinh phí hơn 166 triệu đô la. Quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký sẽ diễn ra cho đến ngày 4 tháng 7 năm nay và kết quả sẽ được thông báo vào cuối năm. Để biết thêm chi tiết và đăng ký, hãy truy cập website schoolbuildings.vic.gov.au.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Skycare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion, and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 17 tháng 6, cơ quan nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit đã công bố bảng xếp hạng thường niên 173 thành phố trên khắp thế giới dựa trên một số yếu tố bao gồm chăm sóc sức khỏe, giáo dục, sự ổn định, cơ sở hạ tầng và môi trường. Copenhagen đã chiến thắng sau khi nhận số điểm hoàn hảo về sự ổn định, giáo dục và cơ sở hạ tầng, trong khi Vienna đồng hạng 2 với thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Melbourne của Úc tiếp tục giữ vị trí thứ 4, trong khi Geneva của Thụy Sĩ đứng thứ 5 trong danh sách. Sydney đã vươn lên trong danh sách, nhảy từ vị trí thứ 7 chung cuộc lên vị trí thứ 6, trong khi thành phố Osaka của Nhật Bản và Auckland của New Zealand đồng hạng 7. Ở vị trí thứ 9, Adelaide là thành phố thứ 3 của Úc lọt vào top 10, trong khi Vancouver của Canada chiếm vị trí thứ 10. Giao tranh giữa Israel và Iran diễn ra liên tục trong những ngày qua, và việc Israel không loại trừ khả năng hạ sát đại giáo chủ Iran đang làm cho tình hình Trung Đông trở nên nguy hiểm hơn. Trước thực trạng này, Úc đang chuẩn bị các phương án để đưa công dân rời khỏi khu vực này. Bộ trưởng Công nghiệp Úc Pat Conroy hôm 17 tháng 6 cho biết, nhà chức trách của Úc đã liên lạc với một số công dân của Úc và hiện có nhiều người đang tìm kiếm cơ hội để có thể lên các chuyến bay giải cứu rời khỏi khu vực. Bộ trưởng Pat Conroy nhấn mạnh rằng, nhà chức trách Úc đang chuẩn bị các phương án để đưa công dân rời khỏi khu vực khi không phận được mở. Các vùng không phận hiện đang đóng nên các máy bay không thể đến và rời đi. Tuy vậy, Úc đang chuẩn bị kế hoạch để giải cứu công dân hoặc hỗ trợ để họ có thể lên các chuyến bay thương mại khi các không phận mở trở lại. Hiện tại, Úc đề nghị công dân ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột giữa Israel và Iran liên hệ với Bộ Ngoại giao Úc để có thể nhận các thông báo cập nhật về các chuyến bay đưa mọi người ra khỏi khu vực này. Ironman 70.3 còn được gọi là bán Ironman là cuộc thi 3 môn phối hợp đường trường do World Triathlon Corporation tổ chức. Con số 70.3 dùng để chỉ tổng quãng đường tính bằng dặm, tương đương 113 km, gồm 1.900m bơi, 90km đạp xe và 21.1km chạy. Mỗi quãng đường bằng một nửa quãng đường trong cuộc thi 3 môn phối hợp Full Ironman. Tại cuộc thi ở Cairns cuối tuần qua, cụ ông Himuro Inada đã trở thành triathlet cao tuổi nhất hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp tại Ironman 70.3 hôm 16 tháng 6. Ông Inada đã hoàn thành trong 10 giờ 11 phút 23 giây. Ở tuổi 92, cụ ông người Nhật Bản trở thành vận động viên nhiều tuổi nhất hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp Ironman 70.3. Ông Inada đã làm quen 3 môn phối hợp khá trẻ. Ông bắt đầu bơi ở tuổi 60, mua xe đạp đua ở tuổi 69 và hoàn thành cuộc thi 3 môn phối hợp đầu tiên một năm sau đó. Sau khi vợ qua đời vì bệnh tật, ông vượt qua nỗi đau bằng thể thao. Một vụ tai nạn xe tải nghiêm trọng đã đóng cửa một xa lộ lớn ở Sydney, bang New South Wales, gây ra tình trạng hỗn loạn vào giờ cao điểm cho những người đi làm buổi sáng. New South Wales Transport cho biết các làn đường hướng Tây M7 đã bị đóng sau vụ tai nạn liên quan đến hai xe tải tại Quaker Hill Parkway vào khoảng 6 giờ sáng ngày 18 tháng 6. Các nhân viên y tế đã điều trị cho cả hai tài xế bị thương nhẹ với tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài khoảng 5 km. giao thông hướng Tây đang được chuyển hướng khỏi M7 vào Quaker Hill Parkway và Richmond Road để quay trở lại xa lộ. New South Wales Transport cho biết những người lái xe trên các phương tiện hạng nặng được khuyên nên rời khỏi xa lộ tại Sunny Hope Road. Một người đàn ông đang điều trị trong bệnh viện sau khi được giải thoát khỏi đống đổ nát của một vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc vào đêm khuya. Người đàn ông 32 tuổi này là hành khách trên chiếc xe Jeep Wrangler màu đỏ đã lao ra khỏi đường cao tốc Queen Anne Freeway của thành phố Perth, bang Tây Úc và lăn gần ngã tư với đường cao tốc Roe Highway ở North Lake, vùng ngoại ô phía nam của thành phố vào khoảng 11 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 6. Nạn nhân được đưa ra khỏi xe một cách cẩn thận và được đưa đến bệnh viện Royal Perth, nơi người này vẫn trong tình trạng nguy kịch vào ngày 16 tháng 6. Người điều khiển xe, một người đàn ông 22 tuổi, cũng được đưa đến bệnh viện Royal Perth với những vết thương nhẹ. Các nhà điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng đang xem xét tình tiết và bất kỳ ai có thông tin liên quan được yêu cầu liên hệ với cảnh sát. Các nhà khoa học đến từ Đại học Nam Queensland cùng các đồng nghiệp Trung Quốc mới đây đã phát triển một chiến lược tái chế đột phá và hiệu quả về chi phí đối với khẩu trang y tế dùng một lần. Theo nhóm nghiên cứu, trong 4 năm qua, đã có hơn 950 tỷ chiếc khẩu trang, khoảng 3,8 triệu tấn bị loại bỏ, chủ yếu được chôn lấp hoặc đốt cháy, gây ô nhiễm không khí và giải phóng vi nhựa vào nguồn nước, đất và chuỗi thức ăn. Trước thực trạng này, nhóm nghiên cứu đã tìm ra cách kéo dài tuổi thọ của vật liệu polypropylene từ khẩu trang đã qua sử dụng bằng cách phân hủy chúng và tái sử dụng thành các thành phần có giá trị cho các thiết bị điện tử. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh, giải pháp mới này có thể giảm đáng kể tác động của khẩu trang dùng một lần đối với môi trường. Nghiên cứu này trình bày một phương pháp tái chế mới, vừa giải quyết ô nhiễm từ khẩu trang đã qua sử dụng, vừa biến chúng thành sản phẩm vật liệu nano tổng hợp giá trị cao với chi phí thấp. Giải pháp này mở ra cơ hội kinh tế mới trong ngành điện tử và tái chế, đồng thời cung cấp cho các ngành công nghiệp lựa chọn hiệu suất cao, giá cả phải chăng để phát triển vật liệu tản nhiệt và che chắn điện tử tiên tiến.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. Tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị? Và hãy đóng góp ý kiến tại ingate.vic.gov.au/activity-centers-programs, được Chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Boxill Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Boxill Institute. Nộp đơn ngay tại boxill.edu.au và trở thành ATO 4687.
Băng vệ sinh và băng vệ sinh tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do chính phủ Victoria cung cấp băng vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có băng vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAFE, tòa án, và những nơi như Bảo tàng Viện Melbourne và Phòng trưng bày Toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi Chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ, và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 18 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.649 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 18 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 16.921 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 36 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 8 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 20 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 14 độ.